Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn Ban Việt Ngữ và Nguyễn Tuấn xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh ngày 7 tháng 7 năm 2017, từ 9 giờ đến 10 giờ trên làn sóng ngắn 25 mét. Nửa giờ đầu, chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trong chương trình thời sự hôm nay, vấn đề về quân đội làm kinh tế tiếp tục được đưa ra bàn luận. Ban lãnh đạo ngành lại có những quan điểm khác nhau và cũng như trái ngược nhau. Các ngân hàng lớn của thế giới đang hoạt động tại Việt Nam đang có những động thái tháo vốn, bán lại toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại một ngân hàng quốc nội. Công bố kết luận thanh tra đất Đồng Tâm, Mỹ Đức nêu rằng không có đất nông nghiệp ở Đồng Sơn và toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Phản ứng của người dân về kết luận này như thế nào? Kính mong quý thính giả đón nghe đến hết chương trình hôm nay. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ.
Diễm Thi và Phương Anh mời quý vị nghe bản tin chi tiết. Toàn bộ diện tích đất sân bay Miếu Môn từ năm 1981 đến nay là đất quốc phòng. Đó là nội dung do Thanh tra thành phố Hà Nội đưa ra trong buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào sáng ngày 7 tháng 7. Thanh tra thành phố khẳng định trong hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm là không có đất nông nghiệp với diện tích như ông Lê Đình Kình và một số người dân khác đã nêu. Thanh tra thành phố cũng có văn bản gửi Bộ Quốc phòng đề nghị làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân đã để xảy ra những sai sót, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng để có biện pháp buộc người dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng phải trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Có mặt tại buổi công bố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết đã có sự gian dối để kích động người dân. Theo ông Chung, kết luận thanh tra đất được đưa ra đúng như lời cam kết ngày 22 tháng 4 tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, dựa trên cơ sở các tài liệu thu thập được để đi đến sự thật, chứ không phải chỉ là ý kiến. Ông Chung cũng khẳng định, bản dự thảo kết luận thanh tra này sẽ được công bố minh bạch, kết luận cuối cùng trong thời gian tới. Trước dự thảo kết luận của thanh tra đưa ra vào ngày 7 tháng 7, người dân Đồng Tâm cho là chưa đúng và đề nghị đo lại.
Hai trong số ba phụ nữ bị tuyên án từ 3 cho đến 4 năm tù do cầm cờ vàng đi biểu tình trước tòa Tổng lãnh sự Mỹ ở Sài Gòn hồi năm 2014 vừa mãn án vào ngày 7 tháng 7. Hai phụ nữ này là bà Nguyễn Thị Trí và Nguyễn Thị Bé Hai. Còn người thứ ba, bà Ngô Thị Minh Ước, phải tiếp tục thi hành bản án 4 năm 3 tháng. Cả ba dân oan nói trên đều bị truy tố về tội tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Vào chiều tối ngày 7 tháng 7, một trong hai người vừa mới mãn án là bà Nguyễn Thị Bé Hai cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau.
Hồi sáng đây chắc cán bộ quản giáo ở An Phước đưa về, tới giờ tới thị trấn Hòa Thành luôn. Rồi bắt đầu mẹ bảo mới điện cho con, mới ra thị trấn làm việc ngoài thị trấn luôn. Sức khỏe bây giờ thì cũng như là nó cũng đỡ, tại vì hôm trước nó vô, rồi mình bị sốc quá, cũng bị bệnh vậy lắm. Tính để ngày mai đang đi qua bệnh viện, rồi mình tổng quát mình khám lại hết. Tuôn nhà cửa không có, giờ mất đất mất đai. Rồi bây giờ tụ tội rất là quan, quá quan luôn.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 7 tháng 7 thông tin cho báo giới trong nước về tin liên quan hai nạn nhân thuyền viên Việt Nam bị phiến quân Abu Sayyaf chặt đầu. Truyền thông trong nước dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Vũ Hồng Nam là chính phủ Việt Nam sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân và tìm mọi cách hoàn tất thủ tục pháp lý cũng như pháp y với phía Philippines để có thể đưa thi hài người bị hại về nước mai táng trong thời gian sớm nhất. Danh tính hai thuyền viên Việt bị phiến quân Abu Sayyaf sát hại được xác định là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Việt Nam yêu cầu phía cơ quan chức năng Philippines bảo quản thi hài của hai người xấu số này. Đây là công việc đang diễn ra mấy hôm nay giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam với phía thẩm quyền Philippines. Hai thuyền viên Hoàng Trung Thông và Hoàng Trung Hải bị Abu Sayyaf bắt tháng 11 năm 2016, cùng với một số bạn thuyền khác. Đến ngày 4 tháng 7 vừa rồi, thì cả hai bị chặt đầu tại làng Barangay, Tumalubong Sumipsip trên đảo Pasilan, miền Nam Philippines.
Hoa Kỳ và Việt Nam có buổi họp đầu tiên ở Hà Nội vào ngày 5 tháng 7 liên quan đến vấn đề nhận trở lại công dân Việt Nam, một trong những cam kết được đưa ra trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Thông cáo báo chí của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đưa ra vào ngày 7 tháng 7. Buổi họp do nhóm làm việc song phương chủ trì. Đây là nhóm được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thiết lập vào ngày 31 tháng 5 năm 2017. Theo thông cáo này, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ. Đại diện Hoa Kỳ có Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao. Trong bản tuyên bố chung Việt Nam-Hoa Kỳ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam sẽ làm việc tích cực với phía Hoa Kỳ để sớm đưa trở lại những người Việt Nam đã nhận lệnh phải rời khỏi Hoa Kỳ, lần cuối lấy cơ sở là Hiệp định Việt Nam-Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân năm 2008.
Việt Nam vừa gia hạn hợp đồng cho phép công ty ONGC Vides của Ấn Độ khoan tìm kiếm, khai thác dầu ở một khu vực khác ngoài Biển Đông, nơi Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Giám đốc điều hành hãng ONGC Vides cho biết hồi đầu tuần này, Việt Nam đã đồng ý một hợp đồng mới có thời hạn 2 năm. Theo đó, công ty này được khoan tìm kiếm ở lô 128 ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Một phần của lô dầu khí này bị đường châu Âu cho Trung Quốc vẽ ra trên Biển Đông đi qua. Hãng tin Reuters trích lời của một lãnh đạo cao cấp, giấu tên của công ty này cho biết, việc Ấn Độ quan tâm đến lô dầu khí này mang tính chiến lược nhiều hơn là thương mại, vì khu vực này có nhiều rủi ro trong khi tiềm năng khai thác không phải là cao. Người này nói thêm là Việt Nam muốn công ty Ấn Độ ở đó vì những lo ngại về sự can thiệp của Trung Quốc ở Biển Đông.
Hồi năm 2006, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam đã cho phép Ấn Độ được khoan thăm dò tại khu vực này. Hợp đồng này hết hạn vào giữa tháng 6 vừa qua. Hồi năm 2012, báo chí Ấn Độ loan tin cho biết Ấn Độ sẽ rút khỏi hai lô thăm dò ở Việt Nam là lô 127 và 128 với lý do được ONGC đưa ra là trữ lượng tiềm tàng tại các lô này thấp hơn dự kiến. Vào lúc đó, Trung Quốc cũng lên tiếng phản đối việc Việt Nam cho phép công ty Ấn Độ khai thác dầu tại đây. Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thời gian gần đây được cho là căng thẳng sau khi Việt Nam cho phép một số công ty nước ngoài khai thác dầu ngoài khơi, nơi Trung Quốc cũng đòi chủ quyền. Hãng tin Reuters mới đây cho biết, công ty Offshore Drilling đang tiến hành khoan thăm dò từ hồi giữa tháng trước ở lô 136/3 ở phía nam vùng Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng, mới đây lên tiếng phản đối các hoạt động khai thác dầu đơn phương trên vùng nước mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Ông này nói Trung Quốc hy vọng các nước sẽ hành động dựa trên nguyên tắc hòa bình và ổn định của khu vực, và không làm gì để gây phức tạp thêm tình hình. Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc, tướng Phạm Trường Long, mới đây đã cắt ngắn chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 6 vừa qua để phản đối việc Việt Nam cho phép công ty nước ngoài khai thác dầu.
Trong khi đó, tại Ấn Độ, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục có những thảo luận nhằm tìm cách tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia. Trả lời báo PTI của Ấn Độ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, ông Phạm Bình Minh cho biết, nhân chuyến thăm 4 ngày đến Ấn Độ, ông đã gặp các giới chức lãnh đạo Ấn Độ để thảo luận việc thực hiện những thỏa thuận cấp cao ký giữa hai nước, nhằm tạo một khuôn khổ giúp các quan hệ phát triển hơn nữa. Ông Phạm Bình Minh cho biết, nhiều công ty Ấn Độ đang đầu tư ở nhiều dự án khác nhau tại Việt Nam, trong đó có việc tìm kiếm khai thác dầu khí. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng nói, việc nâng cấp quan hệ hai nước từ đối tác chiến lược năm 2007 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2016 đã tạo ra khuôn khổ quan trọng trong hợp tác song phương ở nhiều mặt, bao gồm chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục. Hiện, Ấn Độ là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Việt Nam. Thương mại song phương hai chiều hiện đạt 7 tỷ đô la. Tổng vốn đầu tư trực tiếp từ Ấn Độ và Việt Nam tính đến cuối tháng 5 năm 2017 là 772 triệu đô la với 145 dự án. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sang thăm Ấn Độ lần này nhân cuộc họp cấp bộ trưởng giữa Ấn Độ và ASEAN diễn ra vào ngày 4 tháng 7 vừa qua.
Trong một diễn biến khác có liên quan đến Biển Đông, máy bay ném bom của Mỹ đã bay qua khu vực Biển Đông đang tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước láng giềng. Không quân Hoa Kỳ cho biết tin này vào ngày 7 tháng 7. Các máy bay B-1B Lancer của Mỹ đã bay từ Guam hôm 6 tháng 7, giữa lúc lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc đang chuẩn bị cho cuộc gặp bên lề thượng đỉnh G20 ở Đức. Hoa Kỳ từ trước đến nay vẫn luôn khẳng định quyền tự do hàng hải và hàng không ở khu vực Biển Đông. tàu chiến Hoa Kỳ mới đây cũng đã đi qua đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc kiểm soát để thách thức những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc tại khu vực tranh chấp này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết hoàn toàn không có vấn đề gì về tự do hàng hải và hàng không qua khu vực Biển Đông cũng như Đông Hải. Tuy nhiên, Trung Quốc phản đối những nước dùng khẩu hiệu tự do hàng hải và hàng không để cho thấy sức mạnh quân sự và làm nguy hại đến chủ quyền cũng như an ninh của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Trung Quốc gửi một tuyên bố cho hãng tin Reuters viết rằng Trung Quốc sẽ duy trì cảnh giác và giám sát hiệu quả các hoạt động quân sự của những nước khác cạnh Trung Quốc. Tuyên bố viết thêm là quân đội Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia cũng như hòa bình và ổn định trong khu vực.
Hội nghị lãnh đạo các quốc gia thuộc nhóm G20 khai mạc vào ngày 7 tháng 7 tại Hamburg, Đức, với các chủ đề chính trong chương trình nghị sự gồm chống khủng bố, thương mại toàn cầu và biến đổi khí hậu. Thủ tướng nước chủ nhà, bà Angela Merkel, bày tỏ hy vọng lãnh đạo các nước công nghiệp phát triển tham dự hai ngày hội nghị, tìm được những tương nhượng và giải đáp cho một loạt các vấn đề như vừa nêu. Tin cho hay, lãnh đạo nhiều quốc gia tăng cường áp lực đối với Tổng thống Donald Trump trong việc tương nhượng về hai chủ đề biến đổi khí hậu và mậu dịch toàn cầu. Trong một thông cáo chung được đưa ra, nhóm bốn nước BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc kêu gọi đẩy mạnh công tác thực thi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Tổng thống Donald Trump vào tháng qua rút Hoa Kỳ ra khỏi thỏa thuận này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, thỏa thuận Paris là một đồng thuận quan trọng, không phải dễ dàng gì đạt được, nên không thể dễ dàng từ bỏ nó.
Tại kỳ họp năm nay ở Đức, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với người tương nhiệm Nga Vladimir Putin. Cuộc gặp này được theo dõi sát sao trong bối cảnh những cáo buộc từ phía tình báo Hoa Kỳ về việc Nga can thiệp vào chiến dịch bầu cử để ứng viên Donald Trump giành được thắng lợi. Ngay trước cuộc gặp, hai vị nguyên thủ Nga-Mỹ khi được hỏi đều cho rằng họ mong đợi được gặp nhau vì có nhiều vấn đề để bàn thảo. Vào khi hội nghị G20 khai mạc, nhiều cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra tại thành phố cảng Hamburg của Đức. Cảnh sát cho biết, có ít nhất 111 viên chức của họ bị thương trong những cuộc đụng độ với người biểu tình chống G20. Có gần 30 người bị bắt và 15 người khác bị tạm câu lưu. Cảnh sát thành phố Hamburg được tăng cường với lực lượng hỗ trợ từ cả nước đưa đến. 20.000 cảnh sát trực để tuần tra trong thành phố, cả trên không, trên biển.
Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi các vị lãnh đạo G20 áp lực buộc Trung Quốc trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Khôi Nguyên Hòa Bình Lưu Hiệu Ba. Bà Lotte Leitch, đại diện của Human Rights Watch tại Liên minh châu Âu nói rằng, nhà cầm quyền Trung Quốc không hề nương tay trong cách đối xử của họ với ông Lưu, ngay cả khi vào ngày 20 tháng 6, có tin nói là ông bị bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Hiện ung Lưu được tại ngoại để điều trị tại một bệnh viện ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Xung quanh bệnh viện có công an Trung Quốc canh gác rất cẩn mật. Tuy nhiên, ông Lưu cũng được vợ là bà Lưu Hà cùng người em trai bà đến thăm. Qua một nguồn tin thân cận với gia đình, thì bà Lưu Hà mong muốn chồng bà được ra nước ngoài chữa bệnh.
Hôm 5 tháng 7, cơ quan tư pháp thành phố Thẩm Dương thông báo rằng chính quyền đã mời các bác sĩ Đức và Mỹ đến chữa trị cho ông Lưu Hiểu Ba, vì theo lời nhà cầm quyền, ông Lưu không đủ sức khỏe để có thể thực hiện một chuyến đi ra nước ngoài. Nhưng hiện không có một nguồn tin y khoa độc lập nào có thể đưa ra lời chẩn đoán bệnh tình của ông Lưu. Bên cạnh đó, nhà cầm quyền lại cho lưu hành một băng video, trong đó ông Lưu Hiểu Ba được chăm sóc sức khỏe một cách chu đáo, còn bà Lưu Hà cùng người em trai thì ngỏ lời cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc. Người ta không biết là hai chị em bà Lưu có biết mình bị quay phim hay không, hay là họ đồng ý để làm việc đó. Xin nhắc lại, ông Lưu Hiểu Ba là một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc đã khởi xướng kiến nghị Hiến chương 08, kêu gọi Bắc Kinh thực hiện cải tổ chính trị sâu rộng. Vào năm 2009, ông bị kêu án 11 năm tù với cáo buộc kích động lật đổ chính quyền. Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 7 đã bày tỏ quan ngại về thông tin cho biết sức khỏe của ông Lưu Hiểu Ba suy kiệt. Phát ngôn nhân Liên Hiệp Quốc Elizabeth Tossell cho báo giới biết như vừa nêu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Geneva. Thông tin thêm là Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có yêu cầu Trung Quốc cho phép một quan chức của Liên Hiệp Quốc được tiếp cận người bệnh là ông Lưu Hiểu Ba và vợ ông là bà Lưu Hà. Tuy nhiên cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa phúc đáp yêu cầu đó.
Cũng tin liên quan đến tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc, ông Lưu Thiểu Minh, một nhà hoạt động cho quyền người lao động tại Trung Quốc vào ngày 7 tháng 7, bị tòa tuyên án 4 năm rưỡi tù giam. Luật sư của ông Lưu nói rằng, Bản án này được một tòa trung thẩm tại tỉnh Quảng Đông đưa ra. Ông Lưu bị kết án với cáo buộc kích động phá hoại nhà nước. Người luật sư này nói thêm là gia đình ông Lưu sẽ kháng án. Cũng theo lời của luật sư thì tại tòa, ông Lưu Thử Minh khẳng định mình vô tội. Ông Lưu bị bắt hồi tháng 5 năm 2015 khi ông cho lưu truyền những bài viết của mình về phong trào Thiên An Môn của sinh viên Trung Quốc đòi dân chủ hồi năm 1989 bị đàn áp đẫm máu tại thủ đô Bắc Kinh. Một nhà nghiên cứu của tổ chức theo dõi nhân quyền ân xá quốc tế nói rằng ông Lưu Thử Minh là một tù nhân lương tâm và ông cũng là một trong những nhà hoạt động công đoàn độc lập đầu tiên tại Trung Quốc.
Bước sang phần thời sự, thưa quý vị, dự thảo kết luận thanh tra đất Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội được công bố sáng ngày 7 tháng 7 nêu rằng không có đất nông nghiệp ở Đồng Sơn và toàn bộ sân bay Miếu Môn là đất quốc phòng. Phản ứng của người dân Đồng Tâm cũng như những người theo dõi vụ việc như thế nào về dự thảo kết luận này? Lan Hương tìm hiểu sau đây.
Bản dự thảo kết luận thanh tra cho rằng không có diện tích 59 hectare đất nông nghiệp xứ Đồng Xanh như công dân đã nêu. Diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có 64,11 hectare là đất quốc phòng. Trong một đoạn video được truyền trên mạng có ghi trực tiếp buổi dự thảo, Phó Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy đã giải thích rõ về nguồn gốc lữ đoàn 28 cho xã Đồng Tâm thuê đất quốc phòng như sau.
Kết quả 57 năm toàn bộ và được cắm đầy cho cơ sở 16 giới cho 4 công binh cắm đây. Diện tích toàn bộ sân bay Môn là 239,4 ha, sau khi trừ giao thông còn 236,9 ha. Trong đó diện tích đất sân bay thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 64,11 ha. Trong quá trình quản lý sử dụng từ năm 1981 đến nay, Bộ Tư lệnh Công binh lữ đoàn 28 chưa xây dựng công trình quốc phòng trên phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Từ năm 1989, kể từ Bộ Tư lệnh Công binh lữ đoàn 28 đăng ký một số hợp đồng giao khoán hàng năm trên diện tích 555 sào, tức là bằng 19,9 ha, cho Ủy ban xã Đồng Tâm, Ủy ban nhân dân xã đã giao cho các hộ sử dụng bằng mục đích nông nghiệp. Từ sau năm 2012, lữ đoàn 28 không ký hợp đồng giao khoán. Năm 2015 có thông báo gửi Ủy ban xã Đồng Tâm, trong đó có nội dung bắt đầu từ năm 2015 đơn vị sẽ không cho thuê đất quốc phòng để canh tác nông nghiệp. Dùng đến hiện nay các hộ dân chưa trả đất và vẫn sản xuất nông nghiệp ở đây.
Trước dự thảo kết luận như vậy, đài RFA đã liên lạc với một người dân Đồng Tâm là anh Lê Đình Doanh, cháu nội của cụ Lê Đình Kình, một trong 4 người từng bị công an Hà Nội bắt liên quan đến vụ tranh chấp đất đai này. Anh Doanh cho biết bản thân anh và hầu hết người dân Đồng Tâm hiện tại rất bất mãn với kết luận này.
Dạ, cái đấy là sai hoàn toàn chị ạ. Bởi vì ngày em còn bé em đã đi theo ông bà cái thứ vào trong đấy đỡ sẵn, thế là lại chồng lạc cũng biết vô trong đấy là suốt rồi chị ạ. Nên họ nói như thế là sai hoàn toàn chị ạ. Bây giờ bà con cũng đang rất là bức xúc khi nghe là cái tin đấy chị ạ. Dạ, bà con nói rằng là nếu mà làm như thế thì bây giờ bao nhiêu bây giờ cả thế giới người ta nhìn vào mà cái đất này là rõ ràng từ ngày xưa đến bây giờ thế này Đồng Tâm lại chuẩn bị dậy sóng rồi chị ạ.
Bản dự thảo kết luận thanh tra cũng nói rõ là việc để cho 14 hộ dân xã Đồng Tâm sử dụng đất khu Miếu Môn theo cơ quan chức năng là sai phạm. Ngoài ra vào đầu năm 2017, một số công dân đã tổ chức đo đạc, phân lô, đưa máy móc vào xây công trình trên phần diện tích mà doanh nghiệp quân đội đang xây dựng trong sân bay Miếu Môn cũng được cho là hành vi chiếm đất quốc phòng, coi thường pháp luật. Cũng theo bản dự thảo, những người dân trước đó đã từng thừa kế, cho, tặng, chuyển nhượng lô đất quốc phòng này là trái thẩm quyền và vi phạm pháp luật về quản lý đất đai. Từ Hà Nội, cụ Lê Hiền Đức, một người chuyên giúp dân oan đấu tranh giành lại đất đai và chống tham nhũng, đã đạt giải thưởng Liêm Chính năm 2007 của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, cho biết bà vô cùng bức xúc khi được nghe dự thảo kết luận này, và sau việc này, bản thân bà sẽ vào cuộc cùng với người dân Đồng Tâm.
Đất quốc phòng thế nào? Bao nhiêu đời nay rồi người ta đã trồng cấy, thế bây giờ lại tự nhiên lại biến thành đất quốc phòng, có tôi đền bù đồng nào không? Cướp à? Muốn thu hồi thì phải có họp dân, phải có thông báo và phải có đền bù, chứ không phải là muốn lấy lúc nào thì lấy và gọi là đất quốc phòng thì không được. Cô không có một hòn đất ở đấy mà cô nghĩa là gai cả người lên rồi nên không thể chịu được. Nữa là người dân đất người ta sinh sống bao nhiêu đời nay rồi, cô sẽ vào cuộc sau khi cô nghiên cứu kỹ và cô sẽ lại gặp trực tiếp người dân Đồng Tâm.
Còn luật sư Hà Huy Sơn, đoàn luật sư Hà Nội cho biết ông không nắm rõ hồ sơ vụ việc nên không thể kết luận đúng hay sai. Tuy nhiên ông đưa ra lời khuyên cho người dân Đồng Tâm nếu không đồng tình với kết quả dự thảo trên.
Tại vì đây là cái dự thảo nên chưa thể khiếu lại được, tức là nó chưa chính thức mà người dân có thể là có ý kiến gửi lên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng, khi được người dân chất vấn về vụ việc tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, đã trả lời rằng phải xử lý cán bộ sai phạm trước rồi mới xử người dân. Trong buổi dự thảo kết luận thanh tra sáng hôm 7 tháng 7, Phó Chánh Thanh tra Hà Nội Nguyễn An Huy cũng đã giải trình về việc xử quan như sau.
Đến nay, Ủy ban đã tổ chức đến xong 17 trên 30 vấn đề phải xử lý cán bộ và xử lý đai. Trong đó, về xử lý cán bộ đã chỉ còn là đối với 19 cá nhân có sai phạm. Trong đó, 8 người bị xử lý kỷ luật 2 chỉ đạo, 6 người bị cảnh cáo, 5 người bị khiển trách. Kỷ luật chính quyền 14 người, trong đó cảnh cáo 12 người, khiển trách 1 người và buộc thôi việc 1 người.
Cần nói lại là vụ tranh chấp đất đai giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền địa phương đã xảy ra nhiều năm nay, nhưng đỉnh điểm là vào ngày 15 tháng 4 khi Công an Hà Nội bắt giữ 4 người dân Đồng Tâm để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng mà thực tế là do tranh chấp đất đai. Xô xát hôm ngày 15 tháng 4 cũng đã làm một người dân làng là cụ Lê Đình Kình, đại diện dân làng trong vụ tranh chấp đất đai, bị thương phải nhập viện. Phản ứng trước hành xử của những đơn vị chức năng, người dân Đồng Tâm đã bắt giữ 38 người, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức, công an và cảnh sát cơ động làm con tin. Đến ngày 22 tháng 5, đích thân Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về đối thoại và viết cam kết, người dân mới thả hết toàn bộ con tin ra.
Vấn đề quân đội làm kinh tế tiếp tục được bàn luận. Tuy nhiên, trong lãnh đạo ngành này lại có những quan điểm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Tại sao lại có những phát biểu trái ngược nhau như vậy? Kính Hòa tìm hiểu trong bài sau đây.
Ngày 4 tháng 7 năm 2017, trên báo Quân đội Nhân dân xuất hiện bài viết mang tên Kết hợp kinh tế với quốc phòng, nhiệm vụ chiến lược lâu dài, chủ trương lớn vẫn nguyên giá trị. Bài viết này phỏng vấn Thượng tướng Phạm Văn Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông cho rằng hoạt động kinh tế của quân đội vẫn là cần thiết. Trước đó, vào ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là Thượng tướng Lê Chiêm lại nói rằng đã có chủ trương chấm dứt hoạt động kinh tế của quân đội. Theo tướng Phạm Văn Trà, ông rất tâm đắc với mô hình các khu kinh tế quốc phòng. Theo đó, tại những vùng biên giới thưa dân và núi non hiểm trở, những đơn vị quân đội sẽ làm ăn kinh tế ở đó trong các nông trường và lâm trường. Từ đó hình thành nên cái mà ông Trà gọi là làm nền tảng cho thế trận quốc phòng an ninh. Ông Nguyễn Khắc Mai, nguyên trưởng ban dân vận trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam, bình luận về điều này.
Nhưng mà ở Việt Nam thì nó cũng đang có một cái tình trạng mà hiện nay là quân đội người ta cũng đang muốn vin vào. Ví dụ như vấn đề giữ biên giới. Thật ra cái vấn đề giữ biên giới của mình cũng rất phức tạp. Là vì đấy là những cái vùng hoang vu, thưa dân. Và những cái trò mà lấn chiếm, đặc biệt là cả cái biên giới phía Bắc thì rất là xỏ xiên, xỏ lá. Thành ra họ cũng cần có một cái những cái binh đoàn làm kinh tế, những binh đoàn Trường Sơn thực chất là đã đem quân đóng ở những cái vùng biên giới để trồng rừng, làm đường giao thông các thứ vân vân. Trong tình hình hiện nay, cái ấy mình chưa thể hoàn toàn là thay đổi được.
Ông Nguyễn Khắc Mai là một người chủ trương rằng quân đội không nên làm kinh tế. Vào ngày 11 tháng 6 năm 2017, ông cùng một số nhân sĩ trí thức ký tên yêu cầu chính phủ Việt Nam thu hồi đất ở sân Gôn ở sân bay Tân Sơn Nhất do quân đội quản lý để dùng vào việc mở rộng sân bay. Trong bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, sau ý kiến của ông Phạm Văn Trà, tờ báo cũng trích lời một số quan chức chính quyền tán thành chuyện quân đội làm kinh tế ở các vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn. Một lý luận khác cũng được tướng Trà đưa ra là các nhà máy sản xuất trang thiết bị cho quân đội bị dư công suất nên được sử dụng để tạo hiệu quả kinh tế. Ông Nguyễn Khắc Mai phê bình rằng chuyện hoạt động kết hợp như vậy là không nên.
Đây là mô hình Xô Viết, tức là mô hình của Liên Xô cũ đấy, của Trung Quốc đấy, và Việt Nam cũng theo cái mô hình này, cho nên nó tồn tại một cái gọi là nền kinh tế quốc phòng, quân đội sản xuất vũ khí, rồi buôn bán vũ khí, vân vân. Nó là mô hình Xô Viết, nhưng mà mô hình này là mô hình lạc hậu, chứ không phải hay ho gì, cho nên cần phải tính và điều chỉnh. Cái khuynh hướng là muốn cho quân đội thôi làm về kinh tế thì nó là sức ép của dư luận xã hội, bởi vì quân đội làm nhiều vấn đề kinh tế nó bê bối lắm, rồi nhập nhàn, rơi không ra rơi, chuột không ra chuột, rồi cũng tìm cách mà lấn lướt, rồi thì vi phạm một luật lệ kiểu như việc theo về vụ Đồng Tâm chẳng hạn, cho nên người ta yêu cầu rồi thôi.
Chuyện các công ty của quân đội sử dụng vị thế đặc biệt của mình để hoạt động kinh doanh không minh bạch cũng đã được tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân sự ở Hà Nội cho biết trong một lần trao đổi với chúng tôi trước đây. Tuy nhiên, theo nhà báo Độc Lập Phạm Chí Dũng hiện sống tại Sài Gòn, khuynh hướng không để quân đội làm kinh tế, dù cũng được một người trong quân đội nêu ra là Thượng tướng Lê Chiêm vào ngày 23 tháng 6, không hẳn đã thắng thế. Ông nói về phát biểu của tướng Phạm Văn Trà trên báo Quân đội Nhân dân.
Nó là một cái chỉ dấu cho thấy rõ là quân đội hiện nay chia thành hai phe. Một phe là muốn đưa cái việc quân đội làm kinh tế là không còn nữa. Đó là chỗ ông Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Còn quan điểm của ông Ngô Xuân Lịch thì cho tới giờ thì chưa biết, tại vì ông Ngô Xuân Lịch cho tới giờ hoàn toàn chưa xuất hiện trước công luận. Cũng như là thậm chí là ông Ngô Xuân Lịch cũng hoàn toàn chưa xuất hiện trước công luận về vấn đề sân bôn trong sân bay ở tại sân bay Tân Nhất. Phe thứ hai là cái phe mà bảo vệ cái quyền lợi ích kinh tế của quân đội vẫn tiếp tục để cho quân đội làm kinh tế. Tôi nghĩ là có lẽ là đại diện là ông Trần Nơi.
Trong cuộc phỏng vấn với đài Á Châu Tự Do vào ngày 23 tháng 6, ngay sau khi tướng Lê Chiêm công bố rằng đã có chủ trương của Quân ủy Trung ương, tức cơ quan Đảng Cộng sản lãnh đạo quân đội Việt Nam, ông Phạm Chí Dũng đã tỏ ý nghi ngờ, không biết chủ trương đó có được thực hiện hay không. Trong cuộc phỏng vấn ngày 6 tháng 7, sau phát biểu của tướng Phạm Văn Trà trên báo Quân đội Nhân dân, ông phỏng đoán.
Có lẽ là bây giờ vẫn đang diễn ra một cái cuộc chiến rằng co giữa các cái hệ tư tưởng cho hoặc không cho và làm hoặc không làm về mặt kinh tế trong quân đội, giữa hai phe ở trong quân đội. Và cái việc này thì cũng chưa thấy là ông Ngô Xuân Lịch xuất hiện, mà cũng chưa thấy ý kiến của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào cả. Có lẽ là tất cả đang phải chờ vào cái việc là cái đề án của Bộ Quốc phòng á, trình lên Quân ủy Trung ương, tức là trình lên cho ông Ngô Xuân Lịch và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, và đồng thời có thể gửi qua một bản qua là bên Chính phủ để cho ông Nguyễn Xuân Phúc xem, thì để xem là cái quyết định của Quân ủy Trung ương mới là quyết định cuối cùng, thì xem là nó như thế nào.
Theo quan sát của một chuyên gia nước ngoài là ông Carl Thayer từ Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc, chuyện quân đội Việt Nam làm kinh tế khó thể thay đổi, vì hoạt động kinh tế này nuôi sống những gia đình binh sĩ Việt Nam. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà kinh tế đang sống ở Hà Nội, thì việc dừng hoạt động kinh tế của quân đội chỉ làm ảnh hưởng tới những người quản lý và điều hành các đơn vị kinh tế đó mà thôi. Còn đời sống của quân nhân thì theo ông, ngân sách quốc phòng hàng năm của Việt Nam vẫn có thể đảm bảo được. Ông Phạm Chí Dũng cũng đồng ý với quan điểm này. Ông nói về chủ trương mà Thượng tướng Lê Chiêm đưa ra vào ngày 23 tháng 6.
Nếu mà khi đó gọi là chủ trương thì đã gặp một cái sức cản lớn, tức là những cái nhóm lợi ích ở trong quân đội, và đặc biệt là những cái nhóm lợi ích mà đã từng quen với thu nhập cao rồi.
Quan sát báo chí nhà nước từ khi có những vụ việc liên quan đến hoạt động kinh tế của quân đội, như vụ Đồng Tâm, vụ sân bay Tân Sơn Nhất, ông Phạm Chí Dũng thấy rằng tất cả các tờ báo của nhà nước Việt Nam đều có những bài viết cho rằng quân đội nên chấm dứt hoạt động kinh tế của mình, trừ tờ báo Quân đội Nhân dân. Chuyên gia Carl Thayer thì cho rằng quân đội có nhiều lá phiếu trong các cơ quan quyền lực của nhà nước Việt Nam hiện nay, nên chuyện họ duy trì hoạt động kinh tế khó bị đảo ngược. Nhưng ông Nguyễn Khắc Mai lại nói rằng các hoạt động kinh tế đó làm giàu cho giới sĩ quan cao cấp trong quân đội, sẽ tạo nên một mâu thuẫn giữa họ với đại đa số binh sĩ bên dưới, và điều đó rất nguy hiểm khi quân đội phải chiến đấu chống xâm lược.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do, bày tỏ ý kiến và quan điểm. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu, không tuyên truyền, không bè phái, không đà phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào.
Cảm ơn quý thính giả vẫn theo dõi chương trình của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tiếp tục phần thời sự hôm nay. Thời gian gần đây, khá nhiều ngân hàng lớn trên thế giới đang hoạt động tại Việt Nam, đồng loạt có động thái tháo vốn, bán lại cổ phần đang sở hữu tại một ngân hàng quốc nội nào đó. Các chuyên gia ngân hàng, chuyên gia kinh tế nhận xét thế nào về hiện tượng đó?
Đối với nhiều người, việc một số ngân hàng nước ngoài rút khỏi thị trường Việt Nam là điều ngạc nhiên, nhưng với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia ngân hàng ở Mỹ, lại khẳng định ông hoàn toàn không ngạc nhiên. Theo ông, vấn đề được cho là trở ngại lớn nhất của ngân hàng quốc tế khi hoạt động ở Việt Nam là môi trường kinh doanh, làm cho các ngân hàng nước ngoài bắt đầu có xu hướng xem xét lại việc đầu tư vào ngân hàng Việt Nam từ khoảng 7 năm trước, và thể hiện rõ rệt bắt đầu khoảng 5 năm trở lại đây.
Nó hoàn toàn khác với lại cái môi trường kinh doanh của họ ở các nước sở tại của họ. Với những cái luật lệ chồng chéo với nhau, rồi cái tinh thần kỷ luật của các doanh nghiệp có lẽ rất thấp, và những cái khó khăn về tất cả các chính sách của chính phủ làm cho các ngân hàng nước ngoài họ không có cơ hội để họ phát triển, mặc dù tiềm lực của họ rất mạnh, mạnh về vốn, mạnh về quản lý, mạnh về sản phẩm.
Một sự việc gần đây nhất, tháng 6 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam, gọi tắt là Techcombank, đưa ra thông báo về việc xin ý kiến cổ đông thông qua đề xuất mua lại 19,41% cổ phần, tương đương trên 172 triệu cổ phiếu Techcombank của ngân hàng HSBC. Như vậy, HSBC sẽ rút khỏi Techcombank sau 12 năm gắn bó. Trường hợp thứ hai được báo chí trong nước dẫn chứng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế VIP công bố nhận chuyển giao toàn bộ hoạt động của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ cuộc chuyển giao dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý 3 năm nay. Tờ báo Tri Thức Trẻ đăng tải trên trang điện tử bài viết ngày 6 tháng 7 nêu lên nguyên nhân khiến cho hàng loạt ngân hàng nước ngoài rút vốn khỏi Việt Nam là do một loạt các vấn đề như tỷ lệ nợ xấu lớn, quản trị rủi ro nhiều thiếu sót, trong khi quản trị doanh nghiệp còn hạn chế, làm giảm tính hấp dẫn của các ngân hàng Việt. Tuy nhiên, tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia tài chính ngân hàng trong bài báo trên đã có quan điểm không đồng nhất với tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu. Theo ông Lực, hệ thống ngân hàng ở thời điểm hiện nay khá hơn vài năm trước. Thêm vào đó, ông cho rằng môi trường kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam trong thời gian gần đây có rất nhiều yếu tố tích cực, như cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh, tính bình quân tăng trưởng 15-16%, hành lang pháp lý thông thoáng hơn, v.v. Và ông cho rằng lý do các ngân hàng nước ngoài rút vốn về là để thay đổi chiến lược kinh doanh. Có nhận xét tương đồng, chuyên viên kinh tế Huỳnh Bửu Sơn từ Sài Gòn cho biết các ngân hàng nước ngoài rút khỏi Việt Nam là do muốn cấu trúc lại vốn.
Thì có nhiều khi là lúc này thì họ đặt ở tại cái chi nhánh ở tại Việt Nam, còn sau đó thì có thể là do một số nhu cầu gì đó họ chuyển dịch qua một cái nước lân cận chẳng hạn, sau đó quay về. Đây là một cấu trúc mang tính chất là nội bộ, chứ không phải là đây là một cái sự thoái vốn đồng loạt đâu. Trước đây á, thì dụ như Standard Chartered Bank, ANZ hoặc là HSBC có góp vốn ở tại một số khách hàng Việt Nam, và hiện nay đó là sau một thời gian họ cảm thấy rằng hoặc là cái việc góp vốn đó nó không có hiệu quả, hoặc là do một số yếu tố về tài chính nội bộ đó, thì họ yêu cầu cái chi nhánh nó phải thoái vốn, có nghĩa là bán trở lại các cổ phiếu mà họ đã mua trước đây của các ngân hàng Việt Nam đó, ngành Việt Nam thôi.
Trong một bài viết thể hiện quan điểm cá nhân, tiến sĩ kinh tế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng bày tỏ, lần đầu tiên trong lịch sử tồn tại của mình, Quốc hội Việt Nam phải nhận lãnh một trách nhiệm liên đới mật thiết đến sự tồn vong của đảng, bắt buộc phải ban hành một nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, và con số mới nhất về nợ xấu ngân hàng được công bố, 600.000 tỷ đồng. Đây cũng chính là yếu tố được tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu gọi là một trong ba tử huyệt mà các ngân hàng Việt Nam đang gặp phải.
Cái tổng số nợ xấu nó lên đến 600.000 tỷ, thì nó đâu đó tương đương với lại cái vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống ngân hàng là 677.000 tỷ. Thì đây là một cái con số nợ xấu rất là khổng lồ.
Theo kinh nghiệm của ông chia sẻ, chỉ cần 50% nợ xấu trở thành thiệt hại thật sự, nó sẽ tiêu hủy gần một nửa vốn chủ sở hữu của hệ thống ngân hàng Việt Nam và đưa tỷ lệ an toàn vốn từ 12,6% theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xuống còn một nửa.
Thật sự ra nếu mà tính tất cả những cái tài sản xấu để mà có thể thẩm định được cái tình hình sức khỏe của các ngân hàng và có thể định nghĩa được cái vốn chủ sở hữu một cách xác đáng nhất, thì tôi nghĩ rằng rất nhiều ngân hàng Việt Nam hiện tại đang thiếu vốn.
Thế nhưng, với chuyên viên kinh tế Huỳnh Bửu Sơn lại có quan điểm khá tích cực khi ông không cho rằng con số 600.000 tỷ đồng nợ xấu của ngân hàng Việt Nam là nguyên nhân dẫn đến việc rút lui của các ngân hàng quốc tế.
Thứ nhất là nó không có một cái quan hệ nhân quả. Không phải là vì một cái nước nó mắc nhiều nợ mà rồi các ngân hàng nước ngoài họ không hoạt động ở đó. Chỉ có thể là nó ngược lại nữa. Tức là ví dụ như Mỹ là một cái con nợ mà nó gọi là nhiều nhất trên thế giới mà. Cái số nợ của Mỹ rất lớn, nhưng mà ở đó thì các ngân hàng nước ngoài vẫn hoạt động tốt. Hơn nữa thì đây là cái trách nhiệm mà thanh toán nợ thì là của chính phủ Việt Nam. Và trong trường hợp mà có những cái điều kiện mà trả nợ nó khó khăn chẳng hạn, thì tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam vẫn có thể thương lượng với những cái định chế tài chính tiền tệ thế giới như là Quỹ tiền tệ quốc tế, ngân hàng châu Á chẳng hạn, có những cái gia hạn, hoặc là đối với những chính phủ mà họ cho vay ODA thì sẽ có những cái gia hạn để giải quyết.
Trong những nguyên nhân dẫn đến động thái thu hẹp hoạt động, rút vốn hoặc rút lui khỏi thị trường Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh thêm ở phương cách quản trị ngân hàng, một vấn đề mà sau gần 20 năm quay về Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, ông kết luận là rất thiếu sót và rất xa với thông lệ quốc tế. Cách đây khoảng gần 20 năm, khi nói đến các ngân hàng quốc tế hoạt động ở Việt Nam, người ta sẽ nói đến ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, ANZ, HSBC, Bank of America, Standard Chartered. Nhắc lại thời điểm đó, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu gọi là thời điểm vàng son của thị trường ngân hàng Việt Nam.
Và lúc đó, với một cái số dân chúng trẻ trung và cái thị trường Việt Nam đầy tiềm năng, vì lúc đó rất nhiều người chưa có một cái tài khoản với ngân hàng. Thành ra các ngân hàng đến Việt Nam với một cái sự hồ hởi và một cái kỳ vọng rất lớn là họ sẽ khai thác được cái mà lúc đó chúng tôi gọi là miền đất mới ngân hàng ngoài.
Tuy nhiên, ông cho biết đến giờ này thì họ chỉ chiếm vào khoảng đâu đó 10% và các hoạt động của họ rất hạn chế, mặc dù các ngân hàng quốc tế có rất nhiều thuận lợi.
Cái thuận lợi của các ngân hàng nước ngoài là những ngân hàng mà có vốn rất lớn, tại vì là những ngân hàng là những chi nhánh con của những ngân hàng quốc tế, nó là những ngân hàng phần lớn là những ngân hàng rất tầm cỡ ở trên thị trường thế giới. Rồi về các sản phẩm của họ là những cái sản phẩm tiên tiến, và họ là những người mà nhà ngân hàng rất chuyên nghiệp ở cách quản lý quản trị ngân hàng theo những cái chuẩn mực quốc tế. Thành ra đáng lý ra là họ phải có một cái vị thế rất tốt đẹp ở Việt Nam.
Thế nhưng ngược lại, ông đã thấy càng ngày những ngân hàng ấy càng gặp phải nhiều khó khăn về luật lệ cũng như quy định luật pháp.
Tại nhiều ngân hàng nó vẫn mang tính cách gia đình trị, tức là một số những thành viên của hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị có cái quyền nắm giữ và quyết định hầu như là tối hậu ở trong một ngân hàng. Bên cạnh đó thì cái vấn đề tuân thủ luật lệ của các ngân hàng Việt Nam có lẽ còn rất nhiều những cái mà cần phải cải tiến. Luật lệ đưa ra chẳng hạn như lãi suất có cái quy định là sẽ có những ngân hàng tìm cách vượt trần hoặc là tìm cách vượt quy định.
thành ra sẽ cũng tuân thủ. Tôi nghĩ rằng còn cần phải cải tiến rất nhiều.
Với nhận xét chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cho rằng Việt Nam cần phải cải tiến từ vấn đề xếp hạng tín nhiệm cho đến thay đổi cơ cấu, giải quyết nợ, tăng vốn, quản trị doanh nghiệp, v.v. thì sẽ có cơ hội hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai.
Tuần này, lãnh đạo các nền kinh tế dẫn đầu thế giới có hội nghị cấp cao gọi là thượng đỉnh G20 tại thành phố Hamburg của Cộng hòa Liên bang Đức, với các nguyên thủ then chốt như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên bang Nga, Liên hiệp Châu Âu và Anh, Đức, Pháp, v.v. Trong bối cảnh đầy bất trắc về an ninh và chính trị, dường như lãnh sự kinh tế lại có vẻ khả quan hơn. Nhưng thực sự có được như vậy hay không? Diễn đàn kinh tế sẽ tìm hiểu sau đây.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin chào tái ngộ chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, chúng ta đang bước qua nửa thứ hai của năm 2017, có quá nhiều biến động nên hội nghị cấp cao của nhóm G20 kỳ này tại Hamburg của Đức có thể là cơ hội cho lãnh đạo các nền kinh tế dẫn đầu thế giới rà soát lại tình hình hợp tác và tạo điều kiện tốt đẹp hơn cho kinh tế toàn cầu. Vì vậy, tiết mục chuyên đề của chúng ta sẽ theo dõi biến cố đó để phần nào dự đoán ra cái tương lai ngắn hạn trước mắt. Thưa ông nghĩ sao về việc đó ạ?
Dạ thưa, quả thật rằng năm 2017 này nó có quá nhiều biến động trên thế giới, nên mà khi mà lãnh đạo của 19 nền kinh tế có sản lượng cao cấp nhất cùng với lại Liên hiệp Âu Châu đó mà hội họp thì ai cũng tin rằng là thượng đỉnh G20 này sẽ đề cập trước tiên đến các cái hồ sơ an ninh và chính trị, trong khi tình hình kinh tế nói chung lại có vẻ tương đối nó khả quan hơn trong nhiều quốc gia. Tôi nghĩ rằng là sự thật nó là khác hẳn. Trước hết thì các cái hồ sơ ngoài kinh tế đó, người ta nên chú ý đến các vấn đề sau đây. Thứ nhất là sự căng thẳng tại Đông Á với mâu thuẫn gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái vụ Bắc Hải, Đài Loan và cả cái vùng biển Đông Nam Á, khiến cho việc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ và Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc sẽ được chú ý. Thứ hai đó là mâu thuẫn giữa Hoa Kỳ và Liên bang Nga về cái cục diện Đông Âu đó, khiến cho chúng ta nên theo dõi một cái thượng đỉnh khác được tiến hành trước đó tại Ba Lan. Đấy là khi mà Tổng thống Hoa Kỳ sẽ hội kiến từ hôm thứ Năm mùng 6 này với lãnh đạo của 13 nước Liên Âu vây quanh ba cái vùng biển Baltic, Adriatic và Bắc Hải. Và người ta gọi đó là thượng đỉnh ba biển và là cơ hội cho Hoa Kỳ khẳng định ý chí bảo vệ các cái nước Đông Âu trước sức ép của Nga. Từ đó người ta mình chú ý đến một cái cuộc họp tay đôi của Tổng thống Mỹ với lại Tổng thống Vladimir Putin của Nga về trách nhiệm của nước Nga và về minh ước phòng thủ Bắc Đại Tây Dương NATO cùng với lại mối ưu lo của các cái thành viên Âu Châu trong minh ước này. Và sau cùng đó thì người ta mới theo dõi quan hệ của Hoa Kỳ với cột trụ kinh tế Liên Âu là nước Đức, khi mà nước Đức sắp có bầu cử vào cái tháng 9 này. Nói chung đó thì tôi nghĩ rằng các nước đều e ngại mâu thuẫn về an ninh và chính trị nên lầm tưởng rằng là tình hình kinh tế toàn cầu đó sẽ khả quan hơn trong thời gian tới. Nhưng mà sự thật tôi cho rằng là nó chưa hẳn là như vậy.
Dạ, Nguyên Lam, thú thật là không ngờ quan hệ giữa các cường quốc lại có quá nhiều mâu thuẫn từ Đông Á tới Đông Âu như vậy, cho nên truyền thông cần theo dõi các hội nghị tuần này tại Âu Châu. Nhưng thưa ông, vì sao ông lại cho rằng tình hình kinh tế toàn cầu lại chưa hẳn khả quan như các nước dự đoán? Thưa ông, thấy những gì là đáng ngại à?
Ồ, đầu tiên là thưa cô là về bối cảnh chung thì các ngân hàng trung ương mạnh nhất trên thế giới để đều thấy rằng tình hình kinh tế có khả quan hơn với cái áp lực lạm phát suy giảm, nên họ đều nghĩ đến cái việc mà tăng dần lãi suất hoặc là ít ra là tiết giảm cái việc mà bơm tiền kích thích kinh tế. Thứ hai đó, mạnh nhất trong các cái định chế tiền tệ quốc tế là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, thì còn tin rằng một cái vụ khủng hoảng tài chính như là đã thấy vào năm 2008 sẽ khó xảy ra trong cái thời gian tới. Nhất là khi mà việc mà thẩm định khả năng ứng phó tôi không dám dùng một cái chữ nó quá chuyên môn là chắc suất đó, với cái khủng hoảng của 34 ngân hàng thương mại Mỹ đã kết luận rằng là hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ nay đã có cái mức an toàn hơn 10 năm trước. Thứ ba là người ta thấy rằng đồng Mỹ Kim hết tăng giá trong 6 tháng đầu năm nay, nên điều ấy nó sẽ có lợi cho xuất khẩu của Mỹ và giảm bớt cái gánh nặng tài chính cho các cái nền kinh tế đang phát triển lỡ vay quá nhiều đồng đô la Mỹ, thí dụ trường hợp Việt Nam mà mình sẽ nói đấy. Nhưng mà thật ra là tình hình nó chưa được khả quan và đồng bộ như vậy, cho nên người ta nên mới tự chuẩn bị cho những cái kịch bản bất ngờ sau này. Nhất là khi mà ngân hàng thanh toán quốc tế đó là BIS được coi như là một ngân hàng trung ương của các ngân hàng trung ương đó, vừa mới cảnh báo hôm Chủ nhật 25 vừa rồi đó, rằng những biến động chính trị dồn dập có thể gây hậu quả bất lợi cho kinh tế toàn cầu. Và bản thân tôi phải nói rằng là tôi theo dõi kỹ cái sự phân tích chính xác của cái định chế này.
Dạ, thính giả của chúng ta đã quen với cách nhận định của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa khi ông trình bày bối cảnh rồi xoay ngược vấn đề nhằm cảnh báo chuyện bất ngờ. Thưa ông, đâu là những kịch bản bất ngờ mà ông vừa nhắc tới ạ?
Dạ, tôi xin khởi sự từ Hoa Kỳ trước. Năm 2006 đó, dân Mỹ thì cũng hờ hời như vậy đấy, mà không ngờ rằng lại bị gặp cái khủng hoảng khi mà trái bóng thị trường gia cư địa ốc bị bể, chứ không bị xì. Và nó dẫn tới cái vụ khủng hoảng 2008. Nhưng mà đối chiếu như lời phát biểu của ông chủ tịch ngân hàng trung ương mà thời ấy đó là ông Ben Bernanke với lại cái bà chủ tịch Janet Yellen ngày thời nay đó, thì chúng ta thấy sự lạc quan tương tự. Cho nên phải đề phòng cái phản ứng bầy đàn khi mà thấy giá cả nhà cửa tại Mỹ đó, nó là tăng quá mạnh. Thứ hai đó, về cái việc mà đồng đô la Mỹ hết tăng mà còn có thể bị mất giá so với nhiều ngoại tệ mạnh khác, thì ta còn có thể nghĩ đến một cái nguyên nhân khác là cái tình trạng ách tắc chính trị tại Hoa Kỳ khiến cho nhiều đề nghị cải cách ngân sách và thuế hóa của chính quyền Donald Trump bị đình hoãn hoặc là gặp trở ngại, nên chỉ còn có một đòn bẩy thôi để kích thích kinh tế là xuất khẩu để giảm thâm hụt cán cân thương mại nhờ đô la rẻ hơn chẳng hạn. Nhưng mà nếu mà cái chiều hướng sút giảm hối suất của đồng Mỹ Kim so với lại các cái ngoại tệ khác đã kéo dài 6 năm trong một cái chu kỳ, thường ra người ta tính ra là cỡ chừng 7 năm thôi, thì mình chẳng nên quên rằng kinh tế Mỹ cũng có thể bị suy trầm nhẹ vào năm tới. Sau 8 năm liền chưa bị suy trầm là điều mà chúng ta đã có cái trình bày kỳ trước đó. Thế và lần này đó thưa cô, có khi một trong những cái nhiều yếu tố tác động lại có thể đến từ kinh tế Trung Quốc. Mà nếu mà kinh tế Mỹ mà nó bị suy trầm đó, nhẹ đó, thì hậu quả đó chưa chắc đến nỗi tai hại cho Hoa Kỳ bằng cho nhiều quốc gia khác, nhất là cho Trung Quốc và cho nước Đức thưa cô.
Và nói về nước Đức thì dư luận báo chí thường quan tâm đến lập trường tương phản của bà Thủ tướng Angela Merkel với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Riêng ông thì còn thấy cái gì khác mà chúng ta nên chú ý thưa ông?
Dạ, tôi cho rằng chúng ta nên thấy ra một cái nghịch lý quan trọng hơn nữa đó. Đó là cột trụ kinh tế của cả cái khối liên hiệp Âu Châu là nước Đức lại có một cái nhược điểm quan trọng là quá lệ thuộc vào xuất khẩu. Trước hết là vào sức mua của các cái nước khác, thí dụ như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Âu hay là Vương quốc Anh. Mà cái sức mua đó là lại có thể giảm. Nhìn sâu xa hơn đó, thì kinh tế của cường quốc này đó, tức là nước Đức, không thể kiểm soát được nhiều động lực phát triển của mình. Thí dụ như là tình hình của Liên Âu, việc Vương quốc Anh đang đàm phán cái việc mà trượt thoái, tức là Brexit đó, nhất là cái sự thăng giá hay là sa sút của kinh tế Hoa Kỳ. Thế tuần qua đây, tôi thấy rằng là ba cái trung tâm nghiên cứu của nước Đức là viện IFO, và cái thứ nhì là German Institute Economic Research và Ngân hàng Trung ương Đức đều công bố cái dự báo lạc quan về viễn cảnh giữa năm, tức là kể từ cuối năm nay trở đi là của kinh tế Đức nhờ tiêu thụ nội địa gia tăng. Nhưng mà sự thật thì kinh tế Đức vẫn tùy thuộc vào sức nhập khẩu của các cái nền kinh tế khác. Là chính là trong cái bối cảnh ấy đấy, quan hệ kinh tế và chính trị giữa Hoa Kỳ với nước Đức là cái điều mà chúng ta nên theo dõi trong cái thượng đỉnh G20 sắp tới này. Ngoài ra cũng xin nói rằng ta còn nên theo dõi một hồ sơ kia, đó là tương lai của Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP giữa 11 nước còn lại sau khi Hoa Kỳ triệt thoái từ đầu năm nay. Tôi cho rằng các nước còn lại, nhất là Nhật Bản đó, cũng khuyến khích các quốc gia khác xúc tiến kế hoạch và nhìn từ quan điểm về an ninh của Nhật. Tôi nghĩ rằng là có thể Thủ tướng Shinzo Abe sẽ kín đáo thúc đẩy sự tham gia của Nam Hàn và có khi của cả Đài Loan nữa nhằm giảm bớt cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Và tôi nghĩ rằng là Việt Nam không nên quên hồ sơ này và quên cái quyền lợi kinh tế của mình đối với nhiều đối tác khác.
Thưa ông, trong khung cảnh đó thì tình hình Việt Nam sẽ là gì ạ?
Dạ thưa, năm nay tới phiên nước Đức tổ chức thượng đỉnh G20 và ông bà Thủ tướng Đức Angela Merkel có mời Thủ tướng của Hà Nội tham dự, mặc dù Việt Nam chưa được ở trong nhóm 19 quốc gia có nền kinh tế giàu mạnh nhất. Sau đó thì Thủ tướng Hà Nội sẽ thăm Vương quốc Hà Lan. Và đây là cái cơ hội cho lãnh đạo Việt Nam nhìn rộng ra ngoài và phát triển quan hệ với nhiều nước khác. Nhưng mà chẳng thể quên được cái sự phê phán của thiên hạ khi mà Hà Nội tuyên án 10 năm tù một phụ nữ nuôi tranh bất bạo động đó là mẹ nấm. Và tôi nghĩ rằng đây là cái điều xấu hổ mà các nước dân chủ văn minh khó chấp nhận được, dù rằng báo chí Hà Nội chẳng nhớ ra. Tôi cho rằng là Thủ tướng của Hà Nội sẽ được lãnh đạo các nước nhắc nhở chuyện đó. Tuy nhiên, về kinh tế thì vấn đề Việt Nam vẫn nằm ở nhà khi mà công quỹ cạn kiệt và đi vay quá khả năng làm cho nhiều dự án xây dựng hạ tầng được bị đình hoãn và nhìn nước, nhìn vào cái khối vàng hay ngoại tệ của dân như một cái giải pháp. Tôi thiền nghĩ rằng ưu tiên của nhà cầm quyền Việt Nam nên nhìn vào hệ thống doanh nghiệp nhà nước quá lớn và kém hiệu năng, nên gây tốn kém oan uổng cho nền kinh tế. Vì vậy, họ nên thúc đẩy và thực hiện tiến trình giải tư, tức là tư nhân hóa hoặc là dùng cái chữ của họ là cái cổ phần hóa một cách thực tế và minh bạch, phần nào thu hồi lại cho công quỹ một cái khối tài nguyên bị lạm dụng với quá nhiều tham ô lãng phí. Cho nên tôi nghĩ rằng cho đến nay Hà Nội mới chỉ nói mà không làm, trong khi các cái khó khăn này nó vẫn cứ chồng chất, nhiều doanh nghiệp đang bị nguy cơ vỡ nợ, thưa cô.
Dạ, một câu hỏi cuối. Thưa ông, là Việt Nam có dễ thở hơn không trong giả thuyết là đồng đô la Mỹ sẽ còn sụt giá từ nay đến cuối năm mà?
Tôi nghĩ rằng là không, vì nhiều lý do. Thứ nhất, Mỹ Kim có thể sụt giá nếu mà so với nhiều ngoại tệ mạnh khác. Chứ cái điều ấy chẳng có nghĩa rằng gánh nặng hoàn trái, tức là trả nợ đó, của Việt Nam sẽ giảm mạnh. Thứ hai là gánh nợ công hoặc là công trái của Việt Nam thật ra nó cao hơn con số chính thức, vì nó phải bao gồm cả cái khoản vay nợ của các doanh nghiệp nhà nước do nhà nước Việt Nam đứng ra bảo lãnh từ cả chục năm nay. Nó có thể là cao gấp 10 lần cái khối dự trữ ngoại tệ của Việt Nam ngày nay, và nó hơn gấp đôi khả năng sản xuất kinh tế của Việt Nam trong một năm. Thì cái gánh nợ nó quá lớn này đó sẽ còn đè nặng đến tương lai kinh tế Việt Nam. Và ngoài cái nạn phá sản dây chuyền thì chúng ta không nên quên cái kịch bản suy trầm của kinh tế Hoa Kỳ rồi của nhiều nước khác vào năm tới, và đấy là một cái viễn ảnh thực sự không lạc quan cho Việt Nam, ngoài nhiều vấn đề rất đáng quan ngại khác ở bên trong, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ ông về bài phân tích kỳ này ạ.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây là hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đến phút chót. Trên trang web rai.tiengviet.net luôn có lưu trữ các chương trình và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào nghe và xem những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rai.org. Toàn Ban cùng Nguyễn Tuấn mến chào tạm biệt. Và trước khi chia tay, mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Rồi Mai Tôi Đưa Em qua phần trình bày của ca sĩ Lệ Thu.
Rồi mai tôi đưa em. tình yêu cho thương đau nghe buồn thêm gặp bóng mưa rơi niềm chân chiều còn đây không gian xưa
listening to Radio Free Asia.